Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 10 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 33 đến câu 37. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, câu nói quan trọng nhất trong trang tin mừng hôm nay là có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Người nói sai sự thật, sống sai sự thật, nói gian dối, sống gian dối thì không thuộc về điều thiện mà thuộc về điều dữ là ác quỷ. Vì thế, người môn đệ của Chúa phải là người sống với ý ngay lành. Vậy, phải sống ý ngay lành như thế nào trong xã hội phát triển hôm nay? Chúa Giêsu đã từng nói, phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh con rắn để dạy các môn đệ bài học về sự khôn ngoan và cẩn trọng trong đời tông đồ. Một sự khôn ngoan không lươn lẹo để đạt mục đích mà khéo léo trong các cư xử. Sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu muốn người môn đệ phải có là sự khôn ngoan của ý ngay lành, được ví như sự đơn sơ chân thành của chim bồ câu. Như thế, môn đệ của Chúa phải là người khôn ngoan của ý ngay lành, chứ không phải kiểu khôn ngoan luồn lách qua mặt người đời. Nội tâm của người khôn ngoan như thế nào thì Chúa thấu hiểu hết. Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã nói, hễ có thì nói có, không thì nói là không. Đó là sự ngay thẳng chính trực của người môn đệ phải có trong đời sống của mình. Và Chúa Giêsu cũng khẳng định, chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa, bởi vì Chúa biết tất cả mọi sự. Trong cuộc hành trình với các môn đệ, Chúa Giêsu cũng khẳng định, thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Một chấm một phết, ở đây có nghĩa là Chúa thấu hiểu hết cõi lòng con người, ngay thẳng hay lật lọng của con người, dù chỉ nhem nhúng trong suy nghĩ thôi, thậm chí chưa tỏ ra bên ngoài, thì Ngài cũng tính sổ với chúng ta trong ngày phán xét. Thật vậy, chỉ cần giận anh em mình thôi thì đã đáng phải đưa ra tòa, nghĩa là chỉ cần trong lòng tức giận là đã có tội, chứ chưa nói đến việc nghỉ chơi. Đến nỗi Chúa Giêsu tuyên bố, bất cứ ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy thì đã bị lên án. Trong một cuộc hội thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có, người thanh niên thưa rằng: Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Chúa Giêsu chỉ trả lời anh rằng: Hãy giữ các điều răn. Anh thanh niên này là một người khôn ngoan, vì anh biết Chúa là bậc thầy nên anh đã chọn mặt gửi vàng mà đến hỏi Chúa. Tuy nhiên, đó lại là sự khôn ngoan của thế gian, cố luồn lách để tìm an ủi cho đời sống và lương tâm của anh, chứ thật tình anh không có ý ngay lành trong việc tìm kiếm sự sống đời đời. Bằng chứng là sau khi Chúa Giêsu chỉ cho ăn cắt để tìm kiếm sự sống đời đời, thì ăn lẳng lặng bỏ đi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có ý ngay lành để tìm kiếm sự sống đời đời không? Nếu thực tâm tìm kiếm sự sống đời đời, thì chúng ta sẽ cố gắng và quyết tâm từ bỏ tội lỗi, thanh tẩy những ý tưởng xấu xa nhen nhúng trong lòng, những dục vọng đen tối thôi thúc trong tâm hồn. Bởi vì một suy nghĩ không tốt đẹp về người khác cũng là một chấm một phết mà Chúa thấu suốt. Nó cũng là một chấm một phết đưa chúng ta đến chỗ làm điều xấu cho người khác. Như vậy, điều Chúa Giêsu gọi là một chấm một phết không phải là những hành động bên ngoài, nhưng là những ý nghĩ nhỏ bé nhen nhúng ngay từ trong lòng. Vì thế, nếu chúng ta có ý ngay lành để tìm kiếm sự sống đời đời, thì phải thanh luyện tâm hồn từ những ý nghĩ, lời nói và hành vi nhỏ bé trong đời sống hàng ngày. Bởi vì từ những tư tưởng không tốt lành, những ý nghĩ không lành mạnh trong tâm hồn sẽ dẫn đến những hành vi xấu xa bên ngoài và cấu thành tội lỗi. Vì thế, sự khôn ngoan của người môn đệ Chúa là sự tỉnh thức từ bên trong tâm hồn, bởi cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Lạy Chúa, Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, xin giúp chúng con can đảm từ bỏ và thanh luyện những tư tưởng không tốt lành trong tâm hồn, để nhờ đó chúng con có thể đạt tới sự sống đời đời làm gia nghiệp. Amen.
Lạy Chúa, xin hãy cứu giúp con qua bước đường trong gai. Bóng tôi vua vầy, một mình con cô quạnh. Lệ như bước chân nặng nề trong sầu vắng. Đường dài heo hút, biết đến khi nào về bên yên vui. Và lời xưa Chúa hứa đến muôn muôn đời chẳng để con đơn côi. Ngài luôn nâng đỡ vui an dư dịch để con không ngã quỵ. Thật ra đời con đắng cay vô vàn, con xin vâng phát lời. Vì Chúa ở bên, dù có khổ đau, con mãi luôn an bình. Cuộc sống bao khôn khó vây quanh, xin Chúa ở bên con. Có Chúa đỡ nâng, lòng tràn dâng hy vọng. Con cất bước đi đường dài không nắng chi, tình ngày soi lối đón cho con về là những chiều thương. Lời xưa Chúa hứa đến muôn muôn đời chẳng để con đơn côi. Ngài luôn nâng đỡ vui an dư dịch để con không ngã quỵ. Khóc ra đời con đắng cay vô vàn, con xin vâng vác lời. Vì Chúa ở bên, dù có khổ đau con mãi luôn an quy.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp một số các vị thủ lãnh phong trào giáo hội. Sáng ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến một số vị thủ lãnh các phong trào, hiệp hội và cộng đoàn mới của giáo hội về Roma tham dự cuộc gặp gỡ thường niên do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống triệu tập với chủ đề thách đố về tính đồng hành để thi hành sứ vụ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng sau hai khóa thượng hội đồng giáo mục năm ngoái và năm nay, hiệp hành hay đồng hành tiếp tục là cách thức hành động trường kỳ trong giáo hội trên mọi cấp độ, đi vào tâm hồn mọi người, mục tử và giáo dân cho đến độ trở thành một lối sống của toàn thể giáo hội được chia sẻ. Nhưng tất cả những điều đó còn phải có một sự thay đổi nơi mỗi người chúng ta, cần có một sự hoán cải bản thân đích thực. Trong hiện tượng hoán cải tinh thần này, Đức Thánh Cha nêu lên vài nhân đức đồng hành mà chúng ta có thể rút ra từ ba lời loan báo khổ nạn của Chúa trong tin mừng theo Thánh Marco. Trước hết là suy nghĩ theo Thiên Chúa, không như ông Phêrô đã trách cứ Chúa Giêsu sau khi nghe lời người loan báo sẽ chịu khổ nạn. Lẽ ra ông Phêrô phải nêu gương và giúp cho các môn đệ khác hoàn toàn phục vụ công việc của thầy, thì lại chống kế hoạch của Thiên Chúa, phủ nhận cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Tiếp đến là vượt thắng mọi sự khép kín. Sau lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn, ông Gioan đã chống lại một người trừ tà nhân danh Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu không chấp nhận thái độ đó của ông Gioan và nói rằng ai không chống lại chúng ta là phò chúng ta. Và Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải cẩn thận đối với các nhóm khép kín. Đừng co cụm vào mình, nhưng cần đi xa hơn nhiều những gì mà nhóm của chúng ta nghĩ. Sau cùng là vun trồng lòng khiêm tốn. Sau khi Chúa loan báo lần thứ ba về cuộc khổ nạn của Ngài, hai ông Giacôbê và Gioan xin chỗ danh dự cạnh Chúa Giêsu thay vì đáp lời Chúa mời gọi phục vụ mà Ngài đã đề ra phục vụ tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, ở đây chúng ta hiểu rằng sự hoán cải tinh thần phải khởi hành từ lòng khiêm tốn là cửa vào của mọi nhân đức. Về điểm này, ta cũng phải tự hỏi, tôi tìm kiếm điều gì trong tương quan với các anh chị em của tôi trong đức tin? Tại sao tôi thi hành một số sáng kiến trong giáo hội? Và chúng ta có thể thấy rằng sự kiêu ngạo đã ảnh hưởng một cách nào đó hay không? Vậy, chúng ta hãy xin ơn trở về với lòng khiêm tốn. Thật vậy, chỉ có những người khiêm nhường mới có thể thực hiện những điều vĩ đại trong giáo hội, vì người khiêm tốn có những nền tảng vững chắc xây dựng trên tình yêu Thiên Chúa, không bao giờ thiếu và vì thế không tìm kiếm sự công nhận của những người khác.
Tin giáo phận Francis, lễ dỗ lần thứ 345 của Tôi Tới Chúa Đức Cha Lambert de la Mosse. Sáng ngày 13 tháng 6 vừa qua, tại trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Francis, đã chủ sự thánh lễ đồng tế mừng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, và dỗ lần thứ 345 của Đức Cha Pierre Lambert de la Mosse. Đồng tế với Đức Cha Giuse có quý cha hạt trưởng, cha giám đốc chủ viện Nicola Doan Trần Văn Thức, cha Geronimo Bùi Thiện Thảo dòng Đa Minh, cáo thượng viên trong việc xúc tiến hồ sơ phong thánh cho Đức Cha Lambert de la Mosse, cùng với khoảng 120 linh mục đồng tế, đông đảo quý tu sĩ, các riêng quý nữ tu thuộc nhiều hội dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, quý anh chị thành viên trong Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá, quý khách hành hương và hơn 5.000 em thiếu nhi thánh thể đến từ 82 giáo xứ thuộc Liên đoàn Đức Mẹ Tà Pao giáo phận Phan Thiết trong ngày đại hội lần thứ 21. Trước thánh lễ, các em có nghi thức chào cờ của phong trào thiếu nhi thánh thể, rồi nghe câu chuyện dưới cờ từ Đức Cha Giuse. Kế đó là nghi thức tưởng niệm Đức Cha Lambert de la Mosse như lễ dỗ của Ngài. Trong bài giảng lễ, cha Geronimo Bùi Thiện Thảo diễn giải chủ đề tinh thần hiệp hành. Cha nói, mẹ Maria là người đầu tiên đã sống tinh thần hiệp hành mà Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023 và 2024 cổ võ. Tinh thần này của mẹ được thể hiện qua ba vai trò: sinh hạ, quy tụ con cái, an ủi và chữa lành. Từ mẫu gương của Đức Mẹ Maria, cha Cáo Thịnh Phi án phong thánh phân tích về tinh thần hiệp hành của Đức cha Pierre Lambert, cũng qua ba hoạt động của ngài trong hành trình sứ vụ, đó là: một, Đức cha Pierre tái sinh các Kitô hữu; hai, Đức cha Pierre quy tụ các Kitô hữu; và ba, Đức cha Pierre người chữa lành. Với cộng đoàn hiện diện, cha giảng lễ nói: là con cái của giáo hội, chúng ta đều được mời gọi sống hiệp hành theo gương của mẹ Maria và Đức cha Lambert bằng cách: một, sống chứng tá tin mừng để giúp cho người chưa nhận biết Thiên Chúa được tái sinh trong đức tin; hai, siêng năng quy tụ trong các buổi cầu nguyện chung, nhất là trong gia đình, thường xuyên tham dự việc cử hành các bí tích, nhất là bí tích thánh thể; ba, an ủi và chữa lành cho người khác bằng cách viếng thăm, nâng đỡ, ân cần săn sóc. Khi làm những điều đó, chúng ta đang sống tinh thần hiệp hành cùng Đức cha Pierre Lambert theo gương mẹ Maria. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Minh, chuyên úy Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể thuộc Liên đoàn Đức Mẹ Tạ Bao Giáo phận Phan Thiết, ngỏ lời cảm ơn Đức cha Giuse và cộng đoàn phụng vụ. Thánh lễ tạ ơn kết thúc lúc 8:30 cùng ngày. Các em thiếu nhi tiếp tục ngày đại hội qua phần sinh hoạt và thi đấu vui giáo lý. Được biết từ buổi chiều hôm trước, các em thiếu nhi đã cùng tham dự hoạt động đối thoại trong thánh thần theo ý hướng thực hiện chương trình năm thánh mừng chim thánh giáo phận Phan Thiết. Sau đó, cùng rước kiệu Đức Mẹ và chầu mình Thánh Chúa với cộng đoàn hành hương lúc 19 giờ.
In Siberia, thánh lễ các dân nước ở miền Siberia bên ngàn. Chúa Nhật, mùng 9 tháng 6 vừa qua, một thánh lễ của mọi dân nước đã được cử hành tại nhà thờ của các cha dòng tên tại thành phố Tomsk ở miền Siberia, có sự tham dự của các tín hữu Công giáo và Kitô khác đến từ nhiều nước trên thế giới. Đầu thánh lễ, cha sở Wojciech Violet, người Ba Lan, đã nói rằng: chúng ta họp nhau nơi đây không phải để cử hành một lễ hội các văn hóa và quốc gia, nhưng tham dự một lễ nghi phục vụ. Chúng ta họp nhau tại đây để cùng nhau cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa. Chúng ta không giống hệt như nhau, nhưng cùng được liên kết nhờ bí tích rửa tội. Các thánh ca và bài đọc trong thánh lễ được đọc có nhiều thứ tiếng khác nhau. Thánh lễ của mọi dân nước được cử hành lần đầu tiên tại thành phố Tom với khẩu hiệu là để tất cả nên một, để chứng tỏ đặc tính hoàn vũ của giáo hội. Tham dự thánh lễ có các tín hữu đến từ Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ, Ai Cập, Ghana, Tanzania, Cameroon, Nigeria, Uganda, Ba Lan, Đức, Nicaragua, Venezuela, Peru, Armenia và Georgia với quốc phục của mình.
Tin Vatican công bố văn kiện về giám mục Roma. Như tin đã đưa, sáng ngày 13 tháng 6 vừa qua, Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô đã công bố văn kiện tựa đề Giám mục Roma, quyền tối thượng và sự đồng nghị trong các cuộc đối thoại đại kết và trong các câu trả lời về thông điệp Ut Unum Sin. Văn kiện dài 150 trang được Đức Hồng Y Bộ trưởng Kurt Koch giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đây là một văn kiện nghiên cứu được công bố với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, tổng hợp lần đầu tiên các câu trả lời cho thông điệp về sự hiệp nhất do Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô thứ hai công bố ngày 25 tháng 5 năm 1995 và các cuộc đối thoại đại kết về vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng và đồng nghị tính, vốn là đặc tính của các giáo hội đông phương. Sau buổi họp báo, đã có những đề nghị thực hành được đề ra. Trước tiên, giáo hội công giáo thực hiện một giải thích mới về giáo huấn của công đồng chung Vatican thứ nhất, đề nghị phân biệt rõ ràng hơn giữa các trách nhiệm của giám mục Roma, đặc biệt là giữa sứ vụ tối thượng trong giáo hội Tây Phương và sứ vụ hiệp nhất trong cộng đồng hiệp thông của các giáo hội. Tiếp đến, người ta mong có một sự nhấn mạnh nhiều hơn về việc thực thi sứ vụ của Đức Giáo Hoàng trong giáo hội địa phương của Ngài, tức là giáo phận Roma. Đề nghị thứ ba là phát triển sự đồng hành hay hiệp hành trong giáo hội công giáo. Đặc biệt, đề nghị suy tư sâu hơn về thẩm quyền của các hội đồng giám mục quốc gia và miền, về tương quan giữa Thượng Hội đồng Giám mục với giáo triều Roma. Trên bình diện Hoàng Vũ nhấn mạnh việc cần có sự can dự nhiều hơn của toàn thể dân chúa trong các tiến trình Thượng Hội đồng. Sau cùng là đề nghị liên quan đến sự thăng tiến hệ thống Hoàng Vũ qua các cuộc gặp gỡ đều đặn giữa các thủ lãnh các giáo hội trên bình diện thế giới.
Tin Dhaka, Bangladesh. Tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi giúp dân tộc Rohingya. Tổng thư ký tổ chức Caritas quốc tế, ông Alistair Dutton, người Anh, kêu gọi gia tăng giúp đỡ những người tị nạn Rohingya. Đây là sắc dân theo Hồi giáo, bị nhà cầm quyền Myanmar trục xuất và hàng triệu người sống trong trại tị nạn khổng lồ Cox Bazar ở Bangladesh. Trại này đã được Đức Thánh Cha Francisco đích thân viếng thăm vào năm 2017. Mới đây, ông Tổng Thư ký Caritas Quốc tế, một tổ chức quy tụ hơn 160 tổ chức Caritas Công giáo của các giáo hội địa phương trên thế giới, đã viếng thăm trại tị nạn Cox Bazar. Trong dịp này, ông đã cảm ơn chính quyền Bangladesh đã liên đới và liên tục hỗ trợ các gia đình tị nạn Rohingya trong 7 năm qua. Chính phủ Bangladesh đã phát động một kế hoạch chung để đáp ứng khủng hoảng nhân đạo của người Rohingya với mục đích quyên góp hơn 852 triệu Mỹ kim để giúp đỡ 1.350.000 người thuộc sắc dân này và các cộng đoàn đón tiếp họ. Cụ thể là cung cấp nơi trú ngụ, giáo dục, nước và hệ thống vệ sinh, chăm sóc y tế, các dịch vụ sức khỏe tâm thần và các dự án sinh nhai. Tài trợ quyên góp được trong năm ngoái chỉ đáp ứng được 65% nhu cầu được đề ra trong kế hoạch. Trong 6 năm, từ năm 2017 đến năm 2023, Caritas quốc tế đã tài trợ 45 triệu Mỹ kim cho các kế hoạch cứu trợ khẩn cấp cho người Rohingya và cộng đồng đón tiếp họ tại trại Cox Bazar và Ba San Cha, giúp đỡ gần 100.000 người về mặt gia cư, an ninh, giáo dục, nước và vệ sinh. Trong 6 năm qua, đã có hơn 200.000 trẻ em sinh ra tại các trại tị nạn người Rohingya.
Tin giáo phận Xuân Lộc. Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm khấn dòng và hồng ân tiên khấn tại hội dòng mến thánh giá Xuân Lộc. Sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, tại nguyện đường hội dòng mến thánh giá Xuân Lộc, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm khấn dòng của ba chị mừng 25 năm, năm chị mừng 50 năm và một chị mừng 60 năm, đồng thời tạ ơn khi có hai chị tuyên khấn lần đầu. Đồng tế trong thánh lễ có Đức ông Vinh Sơn, cha tổng đại diện Đa Minh, quý cha bề trên, quý cha đồng tế, sự hiện diện của quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân và quý khách khắp nơi. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse nhắn gửi cộng đoàn với lời của Thánh Phaolô: "Tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô. Các riêng các thánh sinh và các chị em mừng kỷ niệm hôm nay." Đức Cha nói: "Hôm nay tất cả mọi người, đặc biệt với hai chị hôm nay khấn lần đầu và kỷ niệm khấn dòng, cũng được Chúa Giêsu mời gọi, hãy nhắm đích là Chúa Giêsu Kitô, dán mắt vào Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và chỉ theo Ngài mà thôi. Chúng ta hiện diện nơi đây để cùng quý dì, mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh, Ngân Khánh là những người đã dán mắt vào Đức Giêsu và cầu nguyện cho hai em khấn lần đầu hôm nay cũng bắt đầu dán mắt vào Đức Giêsu, để rồi cũng bắt được Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con." Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn của hai tân khấn sinh. Kể từ hôm nay, các tân khấn sinh sẽ được tháp nhập vào hội dòng qua việc công khai tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm. Tiếp đến, quý chị mừng 25, 50 và 60 năm khấn dòng đã nhắc lại lời khấn để cùng làm mới lại lời giao ước thánh thiêng. Cuối thánh lễ, chị tổng phụ trách Maria Chu Thị Nê đã thay mặt hội dòng, cách riêng quý chị mừng lễ, cảm ơn Đức Cha Giuse, Đức ông Vinh Sơn, cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân và quý khách, cùng tất cả mọi người góp phần công sức trong thánh lễ. Phép lành cuối lễ của Đức Cha Giuse đã khép lại thánh lễ với tâm tình tạ ơn và bầu khí hân hoan thánh thiện.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình tin, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài chọn hài hước làm hành trang cho cuộc đời. Có thể nói rằng cuộc sống cần sự hài hước, vì những người hài hước biến khung cảnh cuộc sống của họ trở nên thoải mái hơn, bầu trời mặt đất như trở nên rộng lớn hơn, cuộc sống tươi vui hơn. Những người hài hước luôn được chào đón ở khắp mọi nơi. Phải, hài hước là khí chất, là trí tuệ, là thái độ sống, là phẩm chất tốt đẹp bên trong của con người. Người có tính hài hước thường hạnh phúc, và người khác cũng có thể cảm nhận niềm vui và sự dễ chịu khi giao tiếp với họ. Hài hước thể hiện trí tuệ ở mức cao độ, sự tự tin và khả năng thích ứng với hoàn cảnh. Nó còn đem lại luồng không khí mới cho cuộc sống. Bởi vậy, trong cuộc sống, chúng ta cần trang bị cho mình sự hài hước. Hài hước không chỉ đơn giản làm cho người khác cười, nhưng nó có sức hấp dẫn nhiều hơn thế. Vì chỉ những người có tinh thần lạc quan và tính cách phóng khoáng mới thật sự có thể hài hước. Nếu chúng ta biết vận dụng sự hài hước khi phải đối mặt với những sự việc khó khăn nghiêm trọng, tinh thần chúng ta sẽ tránh được những xáo trộn và bình tĩnh để nhìn nhận sự việc một cách sáng suốt, khách quan. Một vài câu chuyện có thực dưới đây sẽ gợi ý cho chúng ta trong hướng rèn luyện sự hài hước cho bản thân và học cách vận dụng nó trong cuộc sống, để niềm vui luôn là món quà song hành trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nghệ sĩ piano Puck đã dùng sự hài hước để khắc phục hoàn cảnh khó khăn. Có lần, ông đến Mỹ biểu diễn. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, ông thấy thất vọng khi hơn nửa chỗ ngồi trong rạp vẫn trống. Ông bước lên khán đài và nói với khán giả rằng, các bạn hẳn rất giàu có và sung túc. Tôi thấy mỗi người đều mua 2-3 vé ngồi. Thế là tiếng cười vang đầy cả rạp. Tổng thống Abraham Lincoln của Mỹ đã thông qua sự hài hước bản thân để gần gũi với mọi người. Ông rất hay tự chế giễu bản thân mình, đặc biệt là vẻ bề ngoài của mình. Ông từng nói với nhiều người rằng, một lần tôi đi bộ trong rừng, tôi gặp một bà cụ. Bà nhìn tôi kinh ngạc, bởi từ trước đến nay chưa gặp ai xấu như tôi. Tôi giải thích cho bà cụ rằng vấn đề đó không phải do tôi. Bà nói, tại sao lại không có cách nào vậy? Sau đó, bà cụ lại nói thầm với tôi rằng, anh có thể ở nhà, không đi ra ngoài. Một lần khác, khi bị chỉ trích, ông đưa ra một đề nghị. Tôi không thể là người có hai mặt được. Đây là điều mà mọi người ai cũng rõ. Nếu tôi có hai mặt, thì tôi đã không dùng bộ mặt xấu xí này để gặp gỡ mọi người.
Tiên vương nào ban hơi hãy vương tin, ngài sẽ dẫn chúng ta về cõi phương nơi quê nhà chúng thanh bình, sớm gây gốc rất trên đường đi sâu chan chưa chớ lo chi, hãy quay có rất mau lui về đây, bao ưu phiền hết sân đầy. Cùng ngài bước đi khắp nẻo đường, cất tiếng mời hết mọi người đến. Cùng nhau ta hãy theo ngài tiến bước, nào bạn hỡi hãy vững tin. Ngài sẽ dẫn chúng ta về cõi phương, nơi quê nhà chốn thanh bình. Hỡi ai đã khổ đau lầm than, đời thương nắng kiếp tha hương. Hãy quay gót mau lùi về đây, đi theo ngài sẽ sung vầy. Cùng ngài bước đi khắp nẻo đường, khắp thiên mời hết mọi người đến. Dẫn chúng ta về cõi phương, nơi quê nhà chốn thanh bình. Hỡi ai sống khát khao tình thương, mà chỉ nếm có đau thương. Hãy quay gót mau lùi về đây, đi theo ngài sẽ no đầy. Cùng ngài bước đi dọc nẻo đường, cất tiếng mời hết mọi người đến. Cùng nhau ta hãy theo ngài tiến bước, nào bạn hỡi hãy vững tin. Ngài sẽ dẫn chúng ta về cõi phương, nơi quê nhà bao tươi sáng.
Và rồi một câu chuyện khác. Một nhân viên bảo hiểm dạy vợ lái xe hơi, xe đang đi xuống dốc, đột nhiên mất phanh. Bà vợ lo lắng kêu lên, xe không dừng lại được, em nên làm gì đây? Nhân viên đó nói, hãy cầu phúc và tìm một vật rẻ tiền rồi đâm vào đó em ạ. Một người chồng đã dùng hài hước vui vẻ để tăng thêm hợp nhất và hạnh phúc trong gia đình khi một người hỏi, gia đình bạn ai làm chủ? Vợ tôi chăm sóc con cái chỉ huy tôi phụ trách mèo và trông chó. Quả vậy, hài hước làm ấm lòng người. Trong việc giao tiếp hàng ngày, song song với nụ cười, chúng ta cần có những câu vui đùa dí dỏm để tâm hồn được thoải mái. Có một câu chuyện khác về vua Louis thứ 14 nước Pháp khá ý vị như sau. Vua Louis thứ 14 một hôm có làm một bài thơ, dĩ nhiên nhà vua lấy làm đắc ý lắm. Liền cho mời thi hào Boano vào đọc cho nghe để có lời góp ý. Nghe xong bài thơ, Boano nói, Đức Hoàng thượng tôn kính. Hoàng thượng là bậc anh minh lỗi lạc, xưa nay hoàng thượng làm điều gì mà chẳng thành công. Bài thơ này chẳng qua hoàng thượng có ý làm dở để đề cao thần. Nhà vua đã không giận mà còn cảm động ban khen thi hào Bòa Lô. Tại Mỹ, người ta đã tiến hành điều tra về hiệu quả của hài hước. Trong số 328 giám đốc và nhân viên được điều tra, thì 97% cho rằng hài hước có tác dụng quan trọng trong thương mại kinh doanh. 60% tin rằng hài hước có thể quyết định thành công sự nghiệp của một người. Một giám đốc của một nhà hàng đã coi hài hước là một trong những tiêu chuẩn tuyển nhân viên. Khi tuyển nhân viên, ông thường yêu cầu người tham gia tuyển dụng kể một câu chuyện thú vị xảy ra chung quanh cuộc sống của anh ta. Có lẽ, trong bối cảnh nào, hài hước cũng đem lại sự vui tươi, dễ chịu, và giúp chúng ta làm nhẹ những ưu phiền gặp phải trong cuộc sống thường ngày, làm cho chúng ta có cảm giác tự do, tự tại, lạc quan, yêu đời, tinh thần phấn chấn để tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa. Có người nói, Thượng Đế nhất định cũng tán thành sự hài hước của loài người. Một vài học giả lại cho rằng, tinh thần nghiêm nghị không thể nghĩ tới việc sáng tạo được. Cho dù vui nhộn hay tinh tế, những câu nói hài hước, lý thú sẽ đem lại cho người nghe các trải nghiệm, cảm xúc tuyệt vời, tạo ra sự giao tiếp hiệu quả nhất. Sự hài hước còn tạo ra cảm giác có tính cộng đồng. Việc bổ sung yếu tố hài hước vào trong giao tiếp có thể đem lại những nụ cười sảng khoái và đáng nhớ. Song, hãy biết cách thể hiện nó một cách thật nghiêm túc. Hài hước đích thật đem lại nhiều niềm vui và làm nhẹ nhàng những gánh nặng trong cuộc sống. Tuy nhiên, hài hước cần tránh sự châm chọc mỉa mai. Bông đùa phải đúng lúc mới tránh được sự lố bịch. Xin đừng quên, không phải sự hài hước nào cũng mang lại hiệu quả, đặc biệt là khi nó được sử dụng quá nhiều và dai dẳng. Hài hước nên phục vụ cho thông điệp mà chúng ta cần đưa ra, chứ đừng lạm dụng nó. Shakespeare đã từng nói, sự hài hước càng ngắn gọn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Điều quan trọng nhất khi sử dụng hài hước là chúng ta cần phải biết rõ đâu là điểm dừng. Việc để người nghe mong muốn nhiều hơn những gì mà chúng ta đã thể hiện luôn là một chiến lược tốt. Ngoài ra, cần cẩn thận với tính hài hước. Với những người đã hiểu mình, cách nói bông đùa dễ được chấp nhận. Nhưng không phải với bất cứ ai, ở bất cứ thời điểm nào hay trong bất cứ tình huống nào, sự hài hước đều có thể đem ra sử dụng. Hãy cẩn trọng, kẻo những câu nói của chúng ta có thể trở thành những điều xúc phạm đối với người khác. Tốt nhất, tránh những lời bông đùa nếu người đang nói chuyện với ta không phải là một người thật sự thân thiết. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Có một người bạn ngồi xuống bên tôi, nhấc tôi lên khỏi hố sâu tội đời, đồng hành cùng với tôi để từ nay bước đau vui. Có một người bạn đã đến bên tôi, kể cho tôi nghe về những giấc mơ tuyệt vời. Với tôi đã yêu tôi lâu lắm rồi. Bạn thấy cô đang nói với em không có gì, cho kiếp sống luôn từng điều gì gì. Bạn thấy cô đang nói với anh trong cuộc đời, muốn thôi tìm sự yêu thương.
Cho chúng ta thắm sáng lên tình yêu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện xảy ra ở một ngôi làng nọ. Một gã ăn mày đói lả nằm ngất xỉu trước quán nước của một bà cụ. Bà chủ quán nhìn thấy, thương tình đưa gã ăn mày vào nhà, cho hắn ăn uống và nghỉ ngơi. Bà cụ bán nước sâm sống có một mình, nên từ đó gã ăn mày trở thành người phụ bán nước sâm cho bà cụ. Được ăn uống đầy đủ, ăn mặc tươm tất và còn có thêm một khoản tiền công để dành dụm. Quán nước sâm của bà cụ đã lâu đời nên khách đến mua nước rất đông. Lúc nào quán cũng tấp nập khách dù là mùa nắng hay mùa mưa. Thấy nghề bán nước sâm của bà cụ cũng kiếm được nhiều tiền, gã ăn mày bắt đầu học lớn cách nấu nước sâm của bà. Một thời gian sau, khi số tiền công dành dụm được khá lớn và cảm thấy mình đã học được nghề nấu nước sâm của bà cụ, gã ăn mày bắt đầu mở một quán nước sâm ở gần quán nước của bà và còn lấy giá chỉ bằng phân nửa giá tiền của bà để thu hút khách. Hắn đã thoát kiếp ăn mày và còn trở thành một ông chủ quán nước sâm cạnh tranh với ân nhân của mình. Ngay lập tức, quán nước sâm của ông chủ mới trở nên đông đúc khách, còn quán nước của bà cụ thì trở nên ế ẩm. Dù vậy, hằng ngày bà cụ vẫn kiên trì nấu nước sâm bán, dù khách đến mua chẳng được mấy người. Thế rồi chỉ vài tháng sau, người ta lại quay trở lại với quán nước sâm của bà cụ, và quán nước sâm của người đàn ông này lại ế ẩm. Gã chủ quán thắc mắc hỏi nhiều người, và nhận được câu trả lời: nước sâm của cậu tuy rẻ, nhưng không ngon như của bà lão kia. Bực tức lẫn chán nản, người đàn ông tìm đến bà cụ để hỏi nguyên nhân. Vì sao mình đã học cách nấu nước sâm y như bà, nhưng lại không thể ngon như nước sâm của bà? Bà cụ mỉm cười hiền lành nhìn anh ta và đáp: nước sâm của tôi được nấu với tấm lòng thiện lương, yêu mến và phục vụ người khác, chứ không bằng giả tâm chỉ kiếm lợi cho riêng mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ca khúc Bất Hủ Để Gió Cuốn Đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được mở đầu bằng một câu hát rất da diết và vô cùng ý nghĩa: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Đi qua nhiều năm tháng của cuộc đời, chắc chắn ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mình cần rất nhiều thứ trong cuộc sống này: sức khỏe, tiền bạc, tri thức, địa vị, danh vọng, tình cảm. Và điều hết sức cần thiết nữa, đó chính là tấm lòng. Một tấm lòng nhân ái, nhạy cảm với những nhu cầu và nỗi đau của người cơ hàn, và biết quan tâm, chia sẻ với tha nhân, chính là điều làm nên đời sống của một con người. Bà cụ trong câu chuyện bên trên đã đâm đầy nồi nước sâm của mình những tình yêu thương. Bà trao gửi tình thương cho khách đến mua nước, và còn quảng đại mở lòng ra cưu mang một người ăn mày đói khổ. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim, và dĩ nhiên Nồi nước sâm bao năm dài được nấu từ tấm lòng nhân ái sẽ có hương vị khác với nồi nước sâm được nấu từ sự vô ơn và hám lợi. Nếu như người ăn mày có một chút lòng biết ơn đối với ân nhân đã cứu vớt mình, cho mình một mái nhà để nương tựa, mà ở lại tận tình phụ giúp ân nhân của mình phát triển quán nước, thì có lẽ anh ta đã thoát khỏi kiếp ăn mày. Sự vô ơn và hám lợi đã khiến anh ta mất hết tất cả. Mèo lại hoàng mèo, tay trắng trở lại trắng tay. Lòng biết ơn mở ra cho con người những cánh cửa để thay đổi cuộc đời. Chúng ta nhớ lại dụ ngôn về 10 người con cùi được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có một người biết quay trở lại cảm ơn Chúa, còn 9 người kia thì thản nhiên mất bóng. Lòng biết ơn đã giúp cho người phong cùi này không chỉ được chữa lành về thể lý để có thể ngẩng đầu bước đi trên quãng đường đời còn lại của mình, mà còn được chữa lành về tâm linh để có thể bước đi trên con đường của niềm tin dẫn vào sự sống mới. Mỗi người chúng ta cũng được nhận biết bao ơn lành từ Thiên Chúa, từ tha nhân và cuộc sống. Ước gì cuộc sống của chúng ta luôn vang vọng bài ca tạ ơn Chúa, tri ân người và cảm ơn đời qua những nghĩa cử yêu thương và phục vụ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã luôn cất lời ca ngợi và tri ân Chúa Cha trong mọi sự. Xin cho chúng con nhận ra được tất cả những gì mình đang có trong cuộc đời này đều do bởi tình thương bao la của Chúa và sự quảng đại của những người xung quanh. Nhờ đó, chúng con luôn sống trong tình con thảo với Chúa và đối xử thân tình với tất cả mọi người. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối.
Tình yêu Thiên Chúa yêu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấm bênh Ngài ơi.
Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy dưới năm tháng để hôn thơ tắm trong tình mê.
Yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm.
Con cả đời, ngàn đời tình ái thiên vương. Tôi tìm dạt dào ngọt ngào tình yêu bên thương.
Tình ngày ngàn năm như núi cao không thay biến khơi.
Sao người chúng cha con hát ca muôn đời trắng người.
Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp giấc mơ. Tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa.
Ngài luôn dõi bước đời con đổ muôn phúc ân tràn lan và luôn đã nâng hồi ăn những khi sầu vương.
Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay. Nào ai có biết tình ngài luôn dắt con bền vững.
Là chân thiên mỹ thẳm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát khao cậy trông vững tin nơi ngài.
Con cả người ngàn đời tình ngài thiên vương. Tôi chiêm đặt nào ngọt ngào tình yêu mến thương.
Tình ngài ngàn năm như núi cao không cài biến khơi.
Sao trời chính cha con hát ca muôn đời trắng người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.